thờ cá ông ở Cần Thạnh, Cần Giờ. Một, đặc điểm lịch sử, văn hóa xã Cần Thạnh. Cần Giờ xưa là điểm đầu mối giao lưu kinh tế, nơi có phố chợ Trù Mật, dân cư chủ yếu làm nghề đánh cá, thuyền buôn tấp nập. Cộng đồng ngư dân ở đây đã được định hình ít nhất từ nửa đầu thế kỷ 18. Sinh hoạt kinh tế của dân địa phương là đánh cá ven biển, buôn bán ven đồn, trồng trọt trên những dòng đất cao. Trước khi Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý vùng đất phương Nam 1698, thì nơi đây đã xuất hiện những làng biển, làng rừng. Huyện Cần Giờ là vùng đồng bằng thấp, cận biển và ven biển, nằm ở phía đông nam thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một vùng sinh thái đặc biệt, vừa có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế vùng, vừa là vùng thiên nhiên còn chưa ổn định. Xã Cần Thạnh cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 60 km, là xã biển tiền tiêu giáp với Vịnh, Gành Rái, Bà Rịa, Vũng Tàu. Quay mặt ra biển Đông, một thị trấn trên đà đô thị hóa. Đây là điểm cuối của tuyến đường Nhà Bè - Cần Giờ. Cần Thạnh có diện tích 1.460 hectare, dân số 6.800 người, 1996, thuộc hệ sinh thái rừng ngập mặn, ngư nghiệp giữ vị trí hàng đầu của xã. Cư dân ở đây chuyên nuôi trồng thủy sản ở sông Rạch, đánh bắt ven bờ và ngoài khơi. Họ đã sống lâu đời ở đây, thích nghi với môi trường khí hậu, có những kinh nghiệm gia truyền con nối về sông nước, về nuôi trồng thủy sản. Các nghề cá chính ở địa phương là đáy sông cầu, đáy rạo, giã cào và đầm đạp nuôi tôm bán công nghiệp. Các nghề cá nhỏ như lưới bộ, câu kiều, rập cua, bắt ốc cũng góp phần giải quyết lao động trong xã. Những năm gần đây, một số hộ đã được trang bị phương tiện đánh bắt xa bờ, chia thành từng cặp ghe cào. Mỗi chiếc có công suất trên dưới 300 mã lực, khai thác các ngư trường xa khá hiệu quả. Một dự án xây dựng cảng cá Cần Giờ tại Cù Lao Hà Thanh, Đồng Đình, xã Cần Thạnh, với 400 hectare diện tích tự nhiên, tổng trị giá đầu tư 166,8 tỷ đồng. Đầu tư trong 10 năm, 2000 đến 2010, cũng đang chuẩn bị triển khai. Nằm bên cửa biển Cần Giờ, cửa ngõ vào thành phố, Cần Thạnh là nơi tiếp nhận nhiều luồng văn hóa từ miền ngoài vào, và cư dân ở đây đã gạn lọc, dung hòa chúng một cách hài hòa thành những đặc trưng riêng, thể hiện qua tín ngưỡng cúng thần biển, thần nông, thờ thành hoàng, bà chúa xứ, Hà Bá Thủy Quan, v.v. Ở xã Cần Thạnh có 4 ngôi chùa: Hải Đức, Hưng Cần, Hưng Thạnh, Thạnh Phước. 5 đình miếu, 1 lăng, 1 nhà thờ công giáo, 1 thánh thất cao đài. Một con đường trong xã được mệnh danh là con đường văn hóa, vì có tới 3 chùa, 3 đình, 1 thánh thất cùng trường học, nhà văn hóa nằm dọc hai bên. Điều này cho thấy tín ngưỡng tôn giáo đã được du nhập vào địa phương rất đa dạng và phong phú, được cư dân địa phương hết sức trân trọng và lưu truyền từ đời này sang đời khác. Đời sống của cư dân vùng đất này biểu hiện các yếu tố văn hóa biển và phát triển trên nền tảng của văn hóa biển. Tục thờ cá ông ở xã Cần Thạnh là một tín ngưỡng chủ đạo ở địa phương. 2. Nguồn gốc tục thờ cá ông. Cá voi là những con vật khổng lồ hiền lành của biển sâu. Thức ăn của chúng chủ yếu là cá nhỏ hay thân giáp trôi nổi. Ngoài tên khoa học là cá voi, Balaenus, ở một số nơi người ta gọi loài cá này một cách kính trọng là cá ông hay cá ông voi. Cá voi thuộc động vật có vú ở biển, bề ngoài giống cá, nhưng khác hẳn với cá ở chỗ có thân nhiệt không đổi. Mũi cá voi có 1 đến 2 lỗ van, cá thở bằng phổi và rất dễ co giãn, nên mỗi lần lặn sâu dưới biển có thể lặn được được 1,5 giờ. Và sau đó trồi lên thì phun thở ra cột nước cao khoảng 3 đến 4 mét. Cá voi thân dài từ 1,2 đến 33 mét tùy theo loài. Có con nặng 150 tấn và cá không có vảy. Thân trần hình thoi thuôn về phía đuôi, kết thúc bằng vây đuôi hai cánh nằm ngang. Mặc dù kích thước to lớn, song lại có hình dáng thuôn nên cá bơi rất nhanh. Phân bố rộng khắp, do đó cá voi thường di cư đều đặn vào các mùa. Mùa đông tìm vào vùng biển ấm để sinh sản. Mùa hè đến vùng biển lạnh để kiếm thức ăn, tích lũy mỡ. Dưới da có lớp mỡ dày, nhưng thường chúng không vượt qua đường xích đạo mà chỉ cư trú trong một bán cầu. Ở vùng biển Việt Nam, thỉnh thoảng vẫn gặp các loài cá voi lớn. Sách Thoái Thực Ký Văn của Trương Quốc Dụng viết về cá ông như sau. Khi phong ba nổi dậy, thuyền bị đắm giữa biển cả. Cá ông thường xuất hiện, đội thuyền trên lưng, đưa vào gần bờ, vẫy đuôi bỏ lên. Trong Gia Định Thành Thông Chí, Trịnh Hoài Đức miêu tả, lại những ghe thuyền trong biển gặp lúc sóng gió nguy hiểm, thường thấy nhân ngư, cá voi, NTN là chú thích, dìu đỡ thân ghe bảo vệ vào bờ yên ổn. Còn hoặc ghe bị chìm úp, thì cũng trong cơn sóng gió rầm rộ ấy, nhân ngư cũng đưa người lên bờ, sự hỗ trợ hiển nhiên rõ rệt. Đại Nam Nhất Thống Chí cũng chép về cá voi. Đức ngư, theo tên đời tự Đức ban cho. Đầu tròn, trên trán có lỗ phun nước sắc đen, nhẵn nhụi không vẫy, đuôi chẻ ra như đuôi tôm, tính hiền lành hay cứu người. Đầu đời Minh Mệnh cho là nhân ngư, đầu đời tự Đức cho đổi tên hiện nay. Con nào ở biển Nam, vùng biển từ đèo ngang trở vào, NTL chú thích, thì có linh tính, ở biển khác thì không. Trong dân gian, vùng duyên hải miền Trung còn lưu truyền một sự tích khác về loài cá này. Câu chuyện kể rằng cá voi vốn là một trong muôn mảnh vải của chiếc áo cà sa của Phật Bà Quan Âm được xẻ ra, quăng xuống biển. Với bộ xương voi và phép thâu đường, phép rút ngắn đường đi, đã được Phật Bà ban cho, cá voi làm nhiệm vụ cứu người bị nạn giữa biển khơi. Theo thần thoại Chăm, cá voi vốn là hóa thân của vị thần Chaiva. Vì nôn nóng trở về xứ sở sau thời gian rèn luyện phép thuật, Chaiva đã cãi lời thầy, tự ý biến thành cá voi, ra sông lớn mà đi và sau đó bị thầy trừng phạt. Chaiva đổi tên và tự xưng là Poriyak, thần sóng biển. Cũng có lúc hóa thân thành thiên nga, trở thành ân nhân của những người bị đắm thuyền. Và trong dòng chảy của tín ngưỡng này cũng tồn tại ở vùng Nam đảo, châu Á, Nhật Bản những huyền thoại về các thần dạt vào từ bờ biển. Cũng đã có một truyền thuyết về con cá voi thần kỳ đã chở đến cho người miền núi Nam Việt Nam một hài nhi cứu thế, giải phóng loài người khỏi mọi khổ đau. Qua những cứ liệu trên, cho thấy tục thờ cá ông đã có nguồn gốc ở miền Trung và sau đó phát triển dần vào phía Nam nước ta. Tục thờ cá ông vốn là tín ngưỡng của người Chăm, thuộc khu vực văn hóa Malayo-Polynesia, mà những lưu dân người Việt trên bước đường Nam tiến đã tiếp thu được trong quá trình giao lưu văn hóa và tín ngưỡng này đã ăn sâu vào nếp sống của cư dân ven biển với việc tổ chức các lễ hội cúng cá ông, hàng năm diễn ra từ Thanh Hóa vào đến Kiên Giang. Có thể do ảnh hưởng của Hồi giáo, hình thức cư trú và điều kiện sản xuất mà dấu vết của tín ngưỡng dân gian này ở dân tộc Chăm còn lại rất mờ nhạt. Mặc dù trước đó họ đã có một truyền thống văn hóa biển, hiện nay ở Sơn Hải, Mỹ Nghiệp, Ninh Thuận vẫn còn các lăng thờ cá voi do người Chăm xây dựng. Trước đây, trong lễ cầu đảo thần sóng biển Palau Pasas hay Palau Sas của đồng bào Chăm, thường tổ chức tại các địa điểm gần các cửa biển như ở núi Cà Đú, Cà Ná, Cửa Nại, Ninh Thuận. Có thờ thần Poriyak và cho rằng thần này cưỡi trên mình cá lướt trên sóng biển. Về tín ngưỡng, đa số ngư dân miền Trung theo đạo thờ cúng ông bà tổ tiên. Trong hoạt động ngư nghiệp, họ coi trọng thờ cúng các vị thần hữu hình và vô hình như Hà Bá, Ngũ Vị Long Vương, Bát Bửu Công Chúa, Các Bác, Bà Chúa Xứ, Bà Chúa Đảo, Ông Sứa, Rái Cá, Ông Nược, Cá Heo, Bà Tám, Rùa Biển, Mộc Trụ Thần Xà, Bà Lạch, Rắn Biển, vân vân. Tuy nhiên, cá ông là vị phúc thần được ngư dân thờ cúng tôn nghiêm, kính tín với những nghi thức, lễ hội uy nghiêm nhất. Vào đến Nam Bộ, những cư dân miền Trung cũng mang theo tục lệ thờ cúng cá ông từ miền ngoài. Về cơ bản, những nét chính trong tập tục này gần như được bảo lưu nguyên vẹn. Tục thờ cá ông, tục thờ bà câu phổ biến ở nghề chài lưới ở Bình Định, Phú Yên cũng được đưa vào đất Đồng Nai. Với trên 70% dân cư sống bằng nghề biển, lại có loại hình làng biển thích nghi với sinh thái biển, nơi những đội trường đà, đội vận tải biển thời Nguyễn, đóng giữ những đồn bão xưa, giữ vai trò là tiền đồn của đất gia đình xưa. Tục thờ cá ông ở Cần Thạnh tồn tại như một tất yếu trong quá trình giao lưu văn hóa ở cửa ngõ giao thông thủy quan trọng này. 3. Đặc điểm của tục thờ cá ông ở Cần Thạnh. Quan niệm về thờ cúng cá ông. Cũng như ở Trung Bộ, tục thờ cá ông ở Nam Bộ nói chung và ở Cần Thạnh nói riêng đều bắt nguồn từ dạng tín ngưỡng của cư dân ven biển thời kỳ sơ khai. Cá voi ở Cần Thạnh được xem như một vật linh, một đấng cứu nhân độ thế, được ngư dân ở đây rất tôn sùng và biết ơn. Sách Gia Định Thành Thông Chí đầu thế kỷ 19 ghi: Miếu Hải Thần Cần Giờ ở phía đông nam thủ sở phụng tự thần Nam Hải, lại đem các vị thần Hà Bá, Thủy Quang, Ngọc Lân trong hai sông Phước Bình phối tự. Cột kèo chạm trổ, vẽ vời trang nghiêm, thường năm vào tháng giêng trấn quan dùng lễ thái lao, dê, heo, trâu cúng tế, cầu đảo cho thuận gió để thuyền vận tải đến kinh cho được tiện lợi, có chép vào từ điển. Còn những con thuyền buôn ra vào cũng biện tư lễ chiêm bái, hương đèn thường ngày xông đốt luôn luôn. Và theo Đại Nam Nhất Thống Chí thì miếu Kỳ Phong ở cửa Tấn Cần Giờ, huyện Phúc Lộc, thờ thần Nam Hải và Hà Bá Thủy Quang, dựng từ năm Gia Long thứ 15 đến năm thứ 16 lợp ngói. Ở địa phương còn lưu hành truyền thuyết về quãng đời bôn tẩu của Nguyễn Ánh, thường nhắc đến chuyện ông được cá voi cứu sống trong một lần thuyền sắp bị đắm. Các vùng biển Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Gò Công Đông, Tiền Giang, Bình Đại, Bến Tre, Phú Quốc, Kiên Giang cũng lưu hành rộng rãi truyền thuyết này trong dân gian. Về sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã sắc phong cho cá voi tước hiệu Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân Tôn Thần. Tiếp đến, đời Tự Đức đã gia tặng cho cá voi Mỹ Tự. Từ Tế Linh Chương Trợ Tính Trừng Trạm Chi Thần, sắc ngày 29 tháng Giêng năm Tự Đức thứ 5, cho đến triều Duy Tân, cá ông đã được triều đình nhà Nguyễn sắc phong đến bậc thượng đẳng thần với những mỹ tự trân trọng. Nam Hải Cự Tộc Ngọc Lân gia tặng từ Tế Linh Chương Trợ Tính Trừng Trạm Phu Ứng Hộ Quốc Tý Dân Hoàng Hợp Thượng Đẳng Thần. Trong dân gian, cá voi thường được gọi bằng các tên khác nhau một cách cung kính như ông Nam Hải, ông Chuông, ông Khơi, ông Lớn, ông Cậu. Đó chính là thái độ trọng vọng của ngư dân đối với cá voi khi sống cũng như khi chết, bắt nguồn từ quan niệm rằng loài cá này là một vị thần độ mạng. Trong tâm thức của cư dân chài lưới, những người sống lênh đênh giữa biển khơi Lắm khi sóng to gió lớn, đắm thuyền, mất lưới, mạng người bị đe dọa, hình ảnh cá ông độ mạng trở thành chỗ dựa tinh thần quý giá, nơi gửi gắm niềm tin. Niềm tin này ban đầu là một nhu cầu giúp người ta chịu đựng gian khổ, hiểm nguy trong cuộc mưu sinh. Dần dần dấu vết của niềm tin hằn sâu vào tiềm thức, trở thành một tín ngưỡng dân gian. Ở Cần Thạnh cũng còn một truyền thuyết về ngày 16 tháng 8 âm lịch, trôi dạt xác cá ông vào ba nơi. Do sao lãng nhiệm vụ cứu người trong một cơn bão, nên cá ông bị Long Vương Thủy Tề trừng phạt, chém làm ba khúc, xác tấp vào ba nơi: Thắng Tam, Vũng Tàu, Phước Tỉnh, Long Đất và Cần Thạnh, Cần Giờ. Mỗi làng thỉnh một bộ phận thi thể cá ông về thờ cúng. Nghi thức cúng tế. Tục thờ cá ông ở Cần Thạnh trong quá trình tiếp biến văn hóa đã có những thay đổi, biến cải rất cơ bản, từ nghi thức tổ chức đám tang, lấy cốt cá ông đến việc thờ phụng, cúng tế hàng năm. Ở đây có hiện tượng hòa đồng với một số tín ngưỡng khác nhau của người Việt như tục thờ tiền hiền, hậu hiền, hoặc kết hợp với một số lễ nghi nông nghiệp như cầu mùa, cầu an. Đặc biệt việc rước xác cá ông thì hoàn toàn theo lễ nghi của người Việt, từ trang phục đến cờ, lọng, kiệu, phướng, những động tác làm lễ. Về thời gian mở lễ hội cá ông thì không có ngày thống nhất chung, mà mỗi nơi tùy thuộc vào ngày cá ông đầu tiên lụy hoặc ngày nhận sắc vua phong. Lễ hội này được tiến hành coi như một hình thức ngày giỗ ông vậy. Tại xã Cần Thạnh, hiện nay ngày cúng ông là 16 tháng 8 âm lịch. Cùng với ngày cúng cá ông ở lăng cá ông Thắng Tam, Vũng Tàu, do có cùng truyền thuyết như trên, cũng có người cho rằng cúng ngày này vì đây là ngày rằm tháng 8, ngày nước lên cao nhất, tôm cá nhiều nhất và ông thủy tướng cá voi chắc chắn sẽ về trong ngày này. Đối tượng thờ cúng. Trong bản văn tế bằng chữ Hán, ở lăng ông Cần Thạnh, Thạch Phước Lạch, thấy có cả một tập thể các thủy thần, trong đó Nam Hải cự tộc Ngọc Lân thủy tướng. Cá voi ở vị trí thứ 5 trong số hơn 30 đối tượng được tỉnh nhắc trong bài văn tế. Hệ thống thần linh phối tự bao gồm Thủy Tề, Đùng Đình Quân, Đùng Đình Thủy Tiên, Đại Đế, Ngũ Hồ Tứ Hải Đại Vương, Nam Hải cự tộc Ngọc Lân Thủy Tướng, Đại Đức Tôn Thần, Ngũ Vị Long Vương, Cao Cát Quảng Huệ Đại Vương, Thiên Y Chúa Ngọc, Quang Linh Lý Tôn Thần, Thủy Long Thần Nữ, Nương Nương Tôn Thần, Bà Mộc Tinh Phi Nương, Bà Ngũ Linh Nương Nương, Bà Cảm Ứng Nương Nương, Bà Chúa Sứ Nương Nương, Hồng Nương Công Chúa, Nhị Vị Thái Tử Hiển Nhân, Hiến Bửu Tôn Thần, Thần Hoàng Nương Cảnh, Tả Xích Lân Kiên Đức Tôn Thần, Hà Bá Thủy Quang Tôn Thần, Đông Nam Sát Hải Lan Đại Đại Tướng Quân, Tam Vị Cai Ngư Lý Ngư, Lý Lực Tôn Thần, Đại Ngư, Tiểu Ngư Hắc Đầu Đại Tướng, Y Sơn Ngao Lệ Trực Tiếp Tôn Thần, Tiên Thánh, Tiền Hiền, Tiên Sư, Thổ Công, Thổ Chủ, Thổ Phủ, Thổ Địa, Long Thần, Tả Bang, Hữu Bang, Liệt Vị Tôn Thần, Đăng Chư Hải Nghệ, Hậu Vãng Chư Hải Nghệ. Trong các đối tượng phối tự trên, ta thấy có sự tích hợp tín ngưỡng Chăm vào trong tục thờ cúng này tại Cần Thạnh gồm Thiên Y Chúa Ngọc, Thủy Long Thần Nữ, Bà Chúa Sứ Nương Nương. Cần lưu ý là ở Nam Bộ có hiện tượng nhập Đại Càn Thánh Nương Nương, và Nam Hải cự tộc Ngọc Lân Tôn Thần thành một vị thần biển, hỗn hợp văn hóa Chăm và Việt cổ. Bài vị thường ghi Đại Càn Quốc Gia Nam Hải Đại Tướng Quân Cự Tộc Ngọc Lân Tôn Thần. So với địa bàn thị xã Hội An, Quảng Nam, qua 7 bản văn tế bằng Hán Nôm sưu tầm được, trong đó Nam Hải cự tộc Ngọc Lân, đứng ở vị trí thứ 8 trong số 60 đối tượng được thờ tự. Ở Lăng Ông, thủy tướng Cần Thạnh, ngoài bàn thờ Nam Hải, đại tướng quân ở chánh điện, còn có các bàn thờ thủy tề công chúa, tiêu diện đại sĩ, tiên sư, hội đồng, tam thập lục vị, tứ sanh lục đạo. Theo các ngư phủ ở địa phương, Lăng Ông Cần Thạnh được phong sắc đời vua Tự Đức nhưng nay không còn. Hàng năm cứ đúng vào dịp rằm tháng 8, bà con ngư dân xã Cần Thạnh lại nô nức tổ chức lễ hội nghinh ông. Ngày 15 tháng 8 âm lịch, các công việc chuẩn bị đã xong. Trong lăng đồ cúng, đồ từ khí được lau chùi bóng loáng. Sân khấu được dàn dựng, đèn được mắc thêm, bàn ghế được xếp ngay ngắn. Bên ngoài, các cổng chào kết thành hoa lá, được dựng trên các con đường chính của xã. Dưới bến sông, chiếc thuyền nghinh ông được trang trí giống như thuyền rồng trong rực rỡ. Ghe thuyền của ngư dân đều được sơn phết lại, sẵn sàng hộ giá thuyền nghinh ra khơi. Tại Lăng Ông, buổi tối đèn nến rực rỡ, mọi người cầu cúng suốt đêm. Ngoài chợ Cần Thạnh, nhộn nhịp người qua lại. Các ban ngành trong huyện phối hợp với thành phố tổ chức các hoạt động. Tết tháng 8, làm đêm rước đèn trung thu cho các em thiếu nhi trong huyện. Lúc này, ban vạn lạch gồm vạn trưởng, vạn phó, thư bổn cùng các vị lão ngư họp lại lăng cúng chè, làm lễ khai mạc buổi lễ và bàn bạc một số vấn đề cần thiết cho lễ chính ngày mai. Lễ này gọi là đêm tâm tịch, sau gọi là tàng tịch. Sáng hôm sau, lễ hội chính thức bắt đầu, không khí náo nức rộn ràng, các vị trong ban tổ chức khăn đóng chỉnh tề đón khách. Các bà, các chị trong bếp rộn rịp làm cỗ cúng và làm cơm thết đại khách. Bên trong lăng, hương khói nghi ngút. Các vị trong ban hội lễ bắt đầu làm lễ cúng, nghiêm trang trong bộ khăn đóng áo dài. Một số thầy lễ đọc văn tế cúng ông thủy tướng. Bên cạnh là vạn trưởng, vạn phó quỳ dâng hương. Khi đọc văn tế, có học trò lễ đội mão đi hia, chầu hai bên, theo sự điều khiển của thầy lễ, vừa tuần tự châm trà, rượu cho ông bằng những động tác có bài bản, đồng bộ, đẹp mắt. Trong ngày lễ, lăng thờ được trang hoàng hết sức rực rỡ, trang nghiêm. Các nhà trong vạn ghe đều đặt bàn hương án, trên có nhang đèn, bánh trái, mâm xôi. Về nghi thức nghinh ông hay cúng cá ông cũng gần giống như lễ cúng đình hàng năm. Lễ do ban quý tế của làng cá hay vạn cá cử ra điều hành mọi công việc. Diễn trình có lễ nghinh rước, nghinh ông, lễ dân hương, lễ tế tiền hiền, hậu hiền, lễ chánh tế và bữa ăn cộng cảm trong ngày lễ hội. Ở Cần Thạnh, mọi nghi thức đều được tổ chức theo đúng nghi lễ cổ truyền. Nhưng ngày này, ngoài những nghi lễ cúng cá ông, thì ngư dân còn có chương trình viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ, tưởng nhớ công ơn của các chiến sĩ cách mạng đã hy sinh, tưởng nhớ những người đã sống chết vì nghề nghiệp, bạn xưa lái cũ. Các lễ cúng lăng được hoàn tất vào khoảng 9 đến 10 giờ sáng. Sau khi làm lễ xong, mọi người rước linh vị Nam Hải tướng quân trên một chiếc long đình. Phía sau có người cầm cờ quạt đi theo. Đi trước là đoàn múa lân, trống chiêng rộn rã, mở đường đi qua các phố của huyện lỵ. Người xem đứng chật cứng hai bên đường. Các cụ già sức yếu không đi được thì lập bàn hương án trước nhà để nghinh bái. Không khí đám rước hết sức náo nhiệt nhưng vẫn giữ được nét nghiêm trang. Đám rước dừng lại ở cầu đò, linh vị ông được mang xuống thuyền nghinh, ngự chính giữa với cờ che rèm phủ uy nghi. Phía trước là bàn hương án, phía sau lái là đội nhạc lễ, lễ vật. Đồ thờ cũng được mang xuống ghe nghinh. Túc trực xung quanh long đình là ông chánh tế, 4 đào thài, 6 lính hầu, một đoàn 4 cây cờ đuôi treo, cờ vuông, lọng. Các ngư dân đi nghinh kéo xuống ghe của mình. Các hộ không có ghe hoặc khách thập phương thì xuống bất cứ ghe thuyền nào. Chủ ghe cũng đều vui lòng đón tiếp. Ngày thường, ngư dân cấm kỵ không cho phụ nữ xuống các ghe đi đánh bắt, trừ bà chủ ghe. Nhưng trong ngày này, mọi điều cấm kỵ đều được bãi bỏ. Càng nhiều người lên ghe thì càng may mắn trong vụ mùa năm tới. Trên những ghe của mình, ngư dân bày biện cổ bàn, hoa quả không kém phần của trang trọng. Ghe khá thì một con heo quay đỏ lựng, thường thường thì cũng một cặp vịt luộc tréo cánh, cẳng béo vàng cùng với trái cây bánh ngọt. Khi linh vị của ông đã yên vị thì chiếc ghe ginh hướng ra biển. Các ghe khác lần lượt nối đuôi theo sau. Hàng trăm chiếc ghe đi biển chăn đèn, kết hoa rực rỡ, cờ xí tung bay. Quang cảnh trên mặt biển Cần Giờ lúc này thật nhộn nhịp, vui tươi, náo nhiệt. Trên ghe nghinh thỉnh thoảng, ông chủ tế đánh lên mấy tiếng trống lớn, lập tức dàn nhạc ngũ âm trỗi lên những khúc nhạc lễ êm tai, đưa người nghe vào thế giới huyền ảo, linh thiêng. Chiếc ghe nghinh chạy đến vùng biển đã định thì công việc cúng tế bắt đầu khởi sự. Vạn trưởng, vạn phó quỳ dâng hương. Thầy lễ đọc văn tế. Tờ sớ sau khi được đọc xong thì được hóa giải gửi về cõi âm. Trong lúc này, ghe thuyền của các ngư dân cũng tỏa về nơi mình thường đánh bắt. Hộ làm nghề đáy sông cầu, đáy rợp thì chạy về dàn đáy của mình để cúng kiến. Hộ làm ăn ngoài khơi xa hoặc ở ngư trường khác thì cũng tìm chỗ đậu để cúng vọng. Mặt biển phút chốc lặng đi, chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền hòa lẫn tiếng cầu nguyện vang vái, thì thầm của ngư dân lan tỏa cùng khói hương hòa quyện với gió biển, mong nói lên lòng thành kính của họ, cầu xin ông phù hộ độ trì cho họ làm ăn phát đạt. Các chủ ghe thỉnh thoảng gõ vào be ghe của mình thay cho chuông mỏ, mời những người khuất mặt khuất mày về chứng giám bên mâm đồ cúng của mình. Và theo lệ cũ, sau khi ông vạn trưởng rót một chén rượu đổ xuống biển, thì đồ cúng được mọi người thả xuống biển để hiến ông. Còn hiện nay, đồ cúng được chia cho mọi người ăn lấy lộc. Lúc này cả trăm chiếc ghe câu, ghe lưới đi nghinh đảo quanh khu vực cửa sông Xoài Rạp. Quá phao số không, lượn qua lượn lại đang chéo vào nhau, tạo nên một vũ khúc đẹp mắt trên sân khấu biển. Ở Cần Thạnh có hiện tượng xin keo, hình thức thảy đồng tiền sắp ngửa khi muốn cầu xin việc gì. Cũng giống như ở Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, Bình Đại, tỉnh Bến Tre, trong trường hợp gặp cá ông lên vội. Nếu xin được nhất âm nhất dương, thì coi như ông đã chứng giám lòng thành của ngư dân, và như vậy năm đó sẽ được mùa biển, ghe lưới an toàn. Trường hợp xin keo không đạt, thì ghe nghinh phải chạy tiếp tục thêm một đoạn nữa và xin lại lần khác, cho đến khi đạt yêu cầu. Sau khi kết thúc lễ nghinh ông, các ghe thuyền quay về bến. Ngay trên bến, một kỳ lão mặc áo thụng xanh đang cung kính chắp tay đón ghe nghinh về. Phía sau ông là đội lân và đoàn hát bội đã chuẩn bị sẵn để nghinh ông về lăng. Đám rước kéo dài và chật kín cả con đường. Khi lư hương và linh vị ông đã an vị ở chánh điện, thì ở sân khấu đối diện, đoàn nghệ thuật tuồng cổ bắt đầu biểu diễn xây chầu đại bội tuần tự như sau. Tam Hiền, kép hát sắm tuồng phước lộc thọ. Lữ Nghi, hai kép hát cầm chiên ra múa. Tứ Tượng, bốn kép hát ra múa dân liễn chúc với những lời chúc an lành thịnh vượng. Ông Phước, một kép đóng vai ông Địa viết liễn chúc. Ngũ Hành, một kép và bốn cô đào hát với những lời chúc an lành, phúc đức thịnh vượng. Lúc này mọi người tản bớt về các tụ điểm gia đình. Cần Thạnh dần bước vào không khí ngày mồng một Tết của một năm nghề biển. Có điều trở thành quy tắc là vật phẩm dân cúng thường không dùng hải sản. Như vật phẩm cúng ở Cần Thạnh là heo quay nguyên con, vịt luộc, bánh, trái cây. Ở Quảng Nam, Đà Nẵng, cúng ong trong dịp Tết Nguyên Đán chỉ cần trà, rượu, hương đăng, hoa quả, vàng mã lốt cá ong và hình cô bác, mang tính chất trình thần và thê tạ. Vào dịp cúng xuân, tổ chức lễ nhỏ gọi là tiêu lễ, gồm xôi gà, hương hoa, bánh trái, trầu rượu. Nếu tổ chức lớn thì gọi là đại lễ, có heo sa đùi, heo luộc chín nguyên con, xé ra thành 4 cái đùi, bánh trái, hoa quả, trầu rượu, hoa đăng, vàng mã. Thịt heo dân cúng phải là heo toàn sắc, nghĩa là màu lông hoặc toàn trắng hoặc là đen tuyền. Vật phẩm hiến tế của lễ tế sanh trong lễ hội cầu ngư ở Khánh Hòa, ngoài hương đăng, trà quả ra, còn phải có đủ 3 con heo toàn sắc, toàn sinh. Tế sống nguyên con không chặt xẻ. 3 con heo dùng để cúng ông Nam Hải, Tiền Hiền và bà Thiên Y Anna. Ở Vàm Láng và Tháng Tam, vật phẩm cúng cũng tương tự. Quy mô tổ chức lễ hội tùy thuộc vào tình hình thu nhập ở từng vùng. Vì mọi chi phí đều dựa vào sự đóng góp tự nguyện của chủ ghe thuyền. Năm nào được mùa biển, không xảy ra chìm ghe, chết người, hư mất phương tiện đánh bắt, thì việc tổ chức cúng biển to hơn, các hoạt động vui chơi sôi nổi và phong phú hơn. Trâu bò, heo gà được giết thịt, ăn uống linh đình trong dịp cúng tế này. Lễ hội Nghinh Ông ở Cần Thạnh được tổ chức rất lớn, thu hút hàng chục ngàn người từ thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang, Bến Tre về tham dự. Do ngày lễ ở đây trùng với ngày Trung Thu, nên không khí lại càng đông vui gấp bội. Đám tang cá ong. Cư dân ven biển từ Thanh Hóa vào đến Kiên Giang đều có tục thờ cá ong. Do đó, khi gặp cá ong lụy, ngư dân thường tổ chức mai táng chu đáo. Thông thường cá voi chết do bị cá ép, bị bệnh già, môi trường ô nhiễm, đôi khi cũng do vô ý vướng vào lưới đánh cá. Trường hợp cá bị sóng lớn đánh dạt vào bờ nhưng chưa chết, ngư dân sẽ tìm mọi cách đưa cá trở ra biển. Người đầu tiên thấy xác cá ông được xem là trưởng tang, coi như con trai ông Nam Hải. Người đó phải đội dây rơm, mũ bạc như để tang cha mẹ mình. Dân làng tổ chức đám tang và xem anh ta như một vị cao niên được trọng vọng trong làng. Nếu người đó là phụ nữ thì bị bãi miễn và trưởng tang phải là người con trai trong gia đình. Người này ở địa phương nào thì được phép cung nghinh xác ông về cấp táng ở làng của địa phương đó và thường xuyên canh gác bên cạnh xác cá voi cho đến khi hoàn tất công việc ma chay. Thời vua Tự Đức, triều đình đã đặt ra lệ về việc chôn cất cá voi. Mới định lệ chôn cất cá voi chết dạt đến các tỉnh hạt, theo lệ phủ Thừa Thiên, mỗi con cá cấp cho một tấm vải 10 quan tiền. Ở Cần Thạnh cũng như các địa phương khác, xác ông được dìu vào bờ, vạn trưởng huy động dân làng đưa lên bãi làm lễ an táng. Hiện tại, lăng còn lưu giữ nhiều bộ xương cá ông, bộ mới nhất được đưa vào thờ từ năm 1971. Nếu xác cá ong quá lớn, thì dùng đăng quay lại dưới bến cho thịt rã hết. Lấy xương, đem lên lăng thờ như ở lăng ong Tháng Tam, Long Hải, Bà Rịa, Vũng Tàu. Tùy theo ong lớn hay ong cậu, việc chôn cất cá voi có khác nhau. Theo ngư dân, thì cá voi lớn gọi là cá ong, còn nhỏ hơn gọi là cá cô. Cá voi cái trong một lăng cá ong ở thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Cá cậu, cá voi đực loại nhỏ, đúng ra là cá heo. Ngoài ra, tùy theo địa phương và đặc điểm hình dáng mà cá voi còn có nhiều tên gọi khác nhau. Ong thông, ong máng, ong thoi, ong mung, ong đăng, ong hổ. Y chôn cất ông lớn, người ta xây bọc bằng ván xung quanh, trên đổ cát trắng. Nơi nào có điều kiện thì xây mộ tập thể bằng xi măng. Với ông cậu thì an táng nơi mộ phần. Trên đảo Hòn Tranh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, có một ngôi mộ chôn đến 72 con cá voi chết tập thể vào năm 1925. Hoặc ở Đầm Môn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, có trường hợp 11 cá voi lụy cùng một lúc. Trong lễ chôn cất cá ông, có một điều giống nhau giữa các địa phương là người thấy cá ông lụy đầu tiên trong đám tang phải ăn mặc như một trưởng nam, và trong lúc đưa đám tang thì đi giật lùi trước linh cữu trong cuộc lễ này. Toàn bộ ngư phủ trong làng có bổn phận tập trung đông đủ để cử hành lễ mai táng cho trọng thể. Lễ diễn ra trong 3 ngày 3 đêm liên tục, chi phí rất tốn kém. Đúng 3 năm thì thịt cá voi rửa hết. Tiếp đến làm lễ quật mồ, đưa hài cốt vào lăng thờ gọi là Thượng Ngọc Cốt. Ngọc cốt được rửa bằng rượu trắng và phơi khô do một ngư dân phụ trách. Cốt được cho vào thùng, quách, cạp và niêm phong cẩn thận đưa vào lăng thờ. Ngọc cốt có màu trắng đục hoặc ửng hồng, không bao giờ hôi thối. Theo ngư dân, khi không trúng mùa cá, họ đến lăng làm lễ rước ngọc cốt. Rượu trắng được đổ vào ngọc cốt, hứng lấy và đem rưới vào giàn lưới, cầu mong cho đánh bắt được nhiều cá. Ngọc cốt còn chuyên trị tận gốc các chứng nóng mê sản, bệnh trừ con sát, ngày kỵ của trẻ sơ sinh. Họ dùng ngọc cốt đeo vào người coi như bùa hộ mạng. Ngoài việc chôn cất, người được xem là con ông Nam Hải phải chịu tang trong 3 năm. Ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên chỉ để tang trong 3 tháng 10 ngày. Trang phục thay đổi tùy nơi, nhưng đều phải bịt khăn điều màu đỏ. Trong khi thọ tang, phải cử hành những nghi lễ cổ truyền hoàn toàn dựa vào thọ mai gia lễ, nhưng rút ngắn hơn so với tang lễ người. Cụ thể là 3 ngày sau khi chôn làm lễ tạ mộ, lễ mở cửa mã, 21 ngày làm lễ cầu siêu, 100 ngày cúng tuần bách nhật, tuần tốt khóc, thôi khóc, 1 năm làm lễ tiểu tường, cúng dỗ sau, 3 năm làm lễ đại tường, ngày dỗ đoạn, hết tang. Cũng theo ngư dân, trong thời gian 3 năm chịu tang, người trưởng nam luôn mạnh khỏe, nhưng về đường tài lợi chỉ ở mức trung bình. Mãn tang, người này sẽ làm ăn thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Trong lúc thọ tang, người trưởng nam phải giữ mình tránh khỏi mọi sự bê tha, nhất là những hành động có hại đến uy tín của ông. Nếu không thì sẽ bị ông hành dữ dội. Nạn nhân sẽ la hét ôm sờm, nhảy múa lung tung suốt ngày cho đến khi kiệt sức, đến nằm vật bên mộ ông và phải có người thân đứng ra làm lễ tạ ơn thì mới khỏi. Cùng với lễ đại tường là lễ hốt cốt giống như lễ cải táng đối với con người. Chỉ khác là ở chỗ hài cốt của người cải táng được chôn cất nơi khác. Còn đối với cá voi, hài cốt được mang vào lăng để tôn thờ. Lễ cải táng này được gọi là Thượng Ngọc Cốt, và khi cốt đưa vào lăng gọi là Thỉnh Ngọc Cốt. Kiến trúc lăng ông. Tín ngưỡng thờ cúng cá voi gắn liền với một loại hình kiến trúc mà cư dân ven biển thường gọi là lăng. Tùy theo quy mô lớn nhỏ, ở mỗi địa phương có những tên gọi khác nhau: lăng, vạn, lạch, điện, đền, miếu. Kiến trúc của lăng ông cơ bản mang dáng dấp một ngôi đình, vừa mang chức năng tín ngưỡng, vừa mang chức năng thế tục. Lăng thường được xây gần bờ biển và quay ra hướng đông. Lăng được chia làm hai phần, tiền sảnh và hậu liêu. Tiền sảnh được đặt 3 tầng bàn thờ: thần, cá voi, tả ban, hữu ban, tiền hiền, hậu tiền. Trong lăng có treo cờ ngũ sắc, trướng rủ. Phía trong bàn thờ để cốt cá voi, vỏ ca dành để hát tuồng. Một số xã trong huyện Cần Giờ có lăng thờ cá voi như ở Thạnh An, Long Thạnh, Tam Thôn Hiệp. Lăng ở xã Cần Thạnh được gọi là Thạch Phước Lạch. Vùng đất Cần Thạnh khi mới khai hoang lập ấp, dân cư còn thưa thớt, chỉ có một miếu thờ thần biển gọi là miếu Từ Phong. Sau đó ở Phong Thạnh, xã Cần Thạnh, tổng Cần Giờ mới có lăng thờ cá ông. Đến năm 1945, ngôi làng này bị tàn phá bởi chiến tranh. Dần dần về sau, cư dân quần tụ lại ngày càng đông, ngành nghề cá phát triển, nhu cầu tín ngưỡng tăng cao. Năm 1968, dân chúng góp tiền lại xây dựng lăng, thành lập hội nghề biển gọi là Vạn Lạch, giống như Vạn Chài ở miền Trung, với ban trị sự gồm Vạn Trưởng, Vạn Phó và các ủy viên, nhiệm kỳ 3 năm, lo việc tu bổ lăng, cúng bái, tế lễ, giải quyết những vấn đề phát sinh của ngành nghề, đại diện cho ngư dân trong việc quan hệ với chính quyền. Sinh hoạt văn hóa cổ truyền. Tuy có tục thờ cá ông như ở các tỉnh duyên hải miền Trung và Nam Bộ, nhưng ở Cần Thạnh lại không có nghệ thuật hát bả trạo. Riêng tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, có đội hát bả trạo. Hát bả trạo được tổ chức trong lễ nghinh ông ở các địa phương từ Quảng Bình đến Bà Rịa, Vũng Tàu. Nội dung của hát bả trạo nhằm ca ngợi công đức của cá ông đối với ngư dân. Hát bả trạo còn gọi là chèo bả trạo, chèo cầu ngư, chèo cạn, hò rước ông, hò tiễn ngài, hò đưa linh, hò hầu linh. Đây là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian mang tính nghi lễ của ngư dân ven biển. Điệu hát này có nơi gọi là hát bá trạo. Bá là trăm, trạo là tay chèo, nhưng theo Lâm Tô Lộc trong nghệ thuật múa dân tộc Việt gọi là bá trạo. Bá là nắm chắc, trạo là tay chèo, có nghĩa là hát múa có kèm theo động tác cầm chèo để thể hiện. Thành viên của đội bả trạo gồm tổng mũi, tổng tiền, tổng khoan, tổng thương và tổng lái, tổng hậu. Có thể có từ 5 đến 16 con trạo tùy theo sự tổ chức của từng địa phương, nhưng phải luôn luôn là con số chẵn. Bả trạo có nét gần giống tọ tâm mưu tai, dân ca châm. Một loại hát đám ma gần với ngâm, nhưng không có nhiều làn điệu đa dạng như hát bả trạo. Hát bội là một nghi thức quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ lễ hội cúng cá ông của cư dân ven biển miền Trung và Nam Bộ. Hát bội trong lễ cúng cá ông thường gọi là hát thứ lễ, hát án hay hát cúng lăng. Ở Cần Thạnh, trong lễ hát cúng cá ông, 16 tháng 8 âm lịch, một suất hát tuồng tích cổ do bên tổ chức lễ hội và phụ trách đoàn thỏa thuận trước, gọi là hát thứ sơ cổ, hát từng đoạn, có nghĩ giải lao, hát xây chầu, đến đêm lại diễn tuồng. Sau nghi thức cúng sáng hôm sau, lại diễn tuồng đến tối và kết thúc vở diễn bằng màn tôn vương. Cảnh trên sân khấu là buổi thiết triều, có vua sáng tôi hiền, cầu quốc thái dân an. Các vở tuồng kết thúc có hậu, ít cảnh binh đao chết chóc. Thời gian diễn tuồng có khi kéo dài đến 2 đến 3 giờ sáng, nhưng vẫn thu hút rất đông khán giả và người xem rất hào hứng. Ở Khánh Hòa, ngày trước hát bội kéo dài 7 đêm, nay chỉ còn 2 đêm và tối đa là 4 đêm. Các đêm hát này không dính dáng đến nghi lễ, chỉ mang tính chất giải trí. Phần hội hè vui chơi tiếp theo phần lễ trong lễ hội cúng cá ông diễn ra cũng rất đa dạng phong phú. Vùng Bình Trị Thiên thường có tiết mục hò khoan, chèo cạn, trò múa bông, đua ghe trên biển hoặc trên sông. Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận lại tổ chức đua ghe, đua thuyền thúng, hát bả trạo. Vạn Thủy Tú, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, ngoài hát bả trạo và hát bội, còn tổ chức múa lân, múa rồng, đấu vật, võ cổ truyền có nguồn gốc từ xứ Quảng nổi tiếng trước đây. Ở Cần Thạnh, lễ cúng cá ông được xem như là Tết biển, gắn liền với nhiều hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh như bóng đá, bóng chuyền, đua xe đạp, biểu diễn lân sư rồng hoặc các trò chơi dân gian gắn liền với nghề biển, thể hiện sức mạnh và sự khéo léo của cư dân miền biển. Đua cà kheo, leo cột mỡ, kéo dây, đẩy cây, nhảy bao bố, đua thuyền, trói cua, bắt vịt. Các đoàn văn nghệ của thành phố cũng về đây tham gia biểu diễn các loại hình nghệ thuật. Lễ hội lại trùng với dịp Trung thu hàng năm, nên không khí càng vui tươi. Tất cả những hoạt động đó góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần vốn có, còn rất nghèo nàn nơi vùng đất này. 4. Ý nghĩa kinh tế xã hội của tục thờ cá ông ở Cần Thạnh. Lễ hội cúng cá ông ở Cần Thạnh, ngoài chức năng thỏa mãn đời sống tâm linh và nhu cầu vui chơi giải trí của một bộ phận quần chúng, còn là dịp để ngư dân trình báo kết quả làm ăn suốt một năm, hợp mặt bạn bè, bà con, góp phần vào việc nuôi dưỡng mối giao cảm, gắn kết cộng đồng, cohesion social. Đó là kỳ nghỉ sâu sắc nhất và lý do tồn tại của các lễ hội truyền thống. Thông qua lễ hội mang đậm tính đặc trưng ngành nghề này, đoàn kết hỗ trợ nhau trong sản xuất và đời sống. Một số biện pháp trước mắt có thể thực hiện được để phát huy mặt tích cực này như tăng cường mối giao lưu với các hội vạn ở các địa phương xung quanh, trao đổi kinh nghiệm đánh bắt hải sản, phối hợp với nhau trong việc phòng chống bão lụt, triển lãm ngư nghiệp và các sản phẩm đánh bắt trong ngày lễ hội. Tập tục này đã tạo ra chất keo gắn bó một cách mật thiết giữa các thành viên trong cộng đồng ngư nghiệp trên cả hai phương diện sinh hoạt tín ngưỡng và hoạt động kinh tế. 5. Kết luận. Nằm trong dòng chảy của tục thờ thần biển nói chung và tục thờ cá ông của ngư dân ven biển Trung và Nam Bộ nói riêng, tục thờ cá ông ở Cần Thạnh có những nét tương đồng và dị biệt trong dòng tín ngưỡng dân gian khá phổ biến này. Quy mô của lễ hội nghinh ông, từ chỗ là một lễ hội ngư nghiệp của một xã ven biển ngoại thành, đến nay đã trở thành lễ hội truyền thống của huyện Cần Giờ, đang được nghiên cứu nhằm chuẩn hóa và nâng cấp trở thành lễ hội cấp thành phố. Chất lượng lễ hội cũng ngày càng được nâng cao, góp phần bảo lưu các giá trị văn hóa truyền thống, nghệ thuật hát bội, trò chơi dân gian. Bước đầu đã xuất hiện những nhân tố mới, ghi công những người đã hy sinh cho tổ quốc, vui chơi trên tinh thần tiết kiệm, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, phát triển theo hướng là ngày hội văn hóa thể thao miền biển. Tập tục này còn mang đậm giá trị nhân văn, thể hiện thế ứng xử văn hóa của ngư dân trước biển cả, nơi có một nguồn lợi kinh tế không nhỏ nhưng cũng chứa đầy những thử thách nghiệt ngã. Đó là việc bảo vệ cá voi, duy trì cân bằng nguồn lợi hải sản trong việc khai thác. Tục thờ cá ông là loại hình văn hóa dân gian độc đáo của cư dân ven biển nước ta, cần được bảo tồn, nghiên cứu và có một thái độ ứng xử phù hợp.